Ngày 30 tháng 3, Thánh Gioan Climaco. Người ta cho rằng Thánh Gioan Climaco được sinh tại Palestina vào thế kỷ thứ 7. Hình như Gioan Climaco là một trong số những môn đệ của Thánh Gregorio Nazianzeno. Gioan tuy là một giáo sư danh tiếng, nhưng đã cương quyết phục vụ Thiên Chúa với tất cả tâm hồn. Khi lên 16 tuổi, Gioan Climaco gia nhập đan viện trên núi Sinai. Rồi Ngài đã sống ở đó một mình suốt 40 năm trời. Gioan dùng tất cả thời giờ để cầu nguyện và đọc truyện các thánh. Thoạt đầu, Thánh Gioan bị ma quỷ cám dỗ. Ngài cảm thấy đủ mọi thứ đam mê xấu xa đang chèn ép Ngài nhượng bộ và phạm tội. Nhưng Gioan vẫn đặt trọn niềm tin tưởng của mình nơi Chúa Giêsu và tích cực chăm chỉ cầu nguyện hơn bao giờ hết. Vì vậy, những trước cám dỗ kia đã không thể nào làm cho Gioan phạm tội, mà thật ra chỉ làm cho Ngài càng thêm thánh thiện mà thôi. Gioan sống mật thiết với Thiên Chúa đến nỗi nhiều người nghe biết về sự thánh thiện của Gioan đã đến xin Gioan những lời khuyên bảo. Thiên Chúa ban tặng cho Thánh Gioan Climaco một ân huệ kỳ diệu. Ngài có thể đem lại an bình cho những người đang bị bối rối và cám dỗ. Lần kia, có người gặp phải một cơn cám dỗ khủng khiếp đã chạy đến với Gioan. Ông xin Thánh Gioan giúp mình và thú thật là đối với ông, việc chiến đấu chống lại cơn cám dỗ là điều rất khó. Sau khi cả hai cùng cầu nguyện, bình an lại tràn ngập tâm hồn người đàn ông đáng thương kia. Ông không bao giờ bị khốn khổ bực dọc bởi cơn cám dỗ ấy nữa. Khi bước qua tuổi 74, Thánh Gioan Climaco được chọn làm đan viện trưởng của đan viện miền núi Sinai. Ngài là bề trên của hết mọi đan sĩ và ẩn sĩ trong miền ấy. Một đan phụ khác xin Thánh Gioan viết ra những quy tắc Ngài đã sống trong suốt cuộc đời của Ngài. Với lòng khiêm nhượng sâu thẳm, Thánh Gioan Climaco đã viết một cuốn sách nhan đề là Bậc Chọn Lành hay Đường Chọn Lành của Climas. Và đó là lý do tại sao thánh nhân được gọi là Climaco. Thánh Gioan Climaco qua đời năm 649. Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta lại thấy thêm một ẩn sĩ nữa, một người đang là giáo sư nổi tiếng. Một giáo sư nổi tiếng, nhưng mà đã rời bỏ danh vọng đó để vào trong một đàn viện trên núi Sinai suốt 40 năm trời. Suốt 40 năm trời ấy dành thời giờ để mà cầu nguyện và đọc truyện các thánh. Nghe nói đến chuyện các thánh, tôi cũng xin chia sẻ với anh chị em một dự án mà chúng tôi đang thực hiện. Đó là sẽ xuất bản một radio chuyện các thánh. Trong lòng thương xót, những bài mà anh chị em nghe chuyện đạo chuyện đời là chuyện các thánh mà chúng tôi đọc mỗi ngày từ thứ hai cho đến thứ sáu. Thứ hai là đọc của ngày thánh ngày Chủ nhật và thứ hai, rồi thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu thì đọc thánh của ngày thứ sáu và ngày thứ bảy. Cho nên suốt một tuần từ thứ hai đến Chủ nhật đều có hạnh các thánh mỗi ngày. Chúng tôi thâu lại trong một radio chuyện các thánh trong lòng thương xót. Bây giờ là đang tháng 4, có thể là đến tháng 12, cho nó chọn một năm, thì sẽ có hạnh các thánh radio để anh chị em có khi chỉ cần nghe thôi, khỏi cần đọc. Bây giờ đọc hơi khó. Sách bây giờ xuất bản là thường ít có người đọc vì họ không có thời giờ. Văn hóa đọc bây giờ hơi hiếm, còn người ta quen nhìn và nghe. Văn hóa nhìn nghe. Nhìn thì anh chị em có mở video ra coi trên YouTube, trên trang web, trên Facebook. Nhưng mà nghe thì có thể cầm đi bất cứ chỗ nào. Không cần phải có mạng, chỉ cần có pin thôi. Không cần có điện, vì xài pin mà hết pin thì sạc điện. Cho nên cầm đi nghe ở đâu cũng được. Câu chuyện hạnh các thánh, thú vị. Ngồi cứ lẩn thẩn rồi nghĩ vậy ấy, thưa anh chị em. Cũng như là chuyện cổ tích ấy, chúng tôi cũng đang thu tập lại được 42 câu chuyện cổ tích rồi. Còn 10 chuyện nữa là đủ 52 tuần. Làm một radio chuyện cổ tích trong lòng thương xót. Nghe chuyện cổ tích thú vị, nhưng mà không phải chuyện cổ tích như là những chuyện cổ tích mà anh chị em nghe, mà chuyện cổ tích ấy được hư cấu thêm bằng những bài thơ hay những bài hát, và nhất là phần áp dụng những chuyện cổ tích ấy, chuyện cổ tích mà trong lòng thương xót. Có nhiều khi ta nghe câu chuyện, ta đọc câu chuyện xong rồi cũng không có ghi âm gì, nhưng mà chuyện Tấm Cám chẳng hạn, chuyện Thạch Sanh Lý Thông chẳng hạn, chuyện Ăn Tiên và Quả Dưa Hấu chẳng hạn, vẫn có bài học rút ra để thực hành lòng thương xót từ những câu chuyện ấy. Rồi điểm kế tiếp mà qua chuyện của Thánh Gioan Climaco là gì? Cứ tưởng rằng là tu ở trong núi, trên núi có một mình thì chỉ có ăn chay cầu nguyện và nghe chuyện các thánh, làm gì mà có điều kiện mà phạm tội, làm gì mà có bị cám dỗ mà phạm tội, có bị không? Gioan bị ma quỷ cám dỗ, thấy đủ mọi thứ đam mê xấu xa chèn ép ngài nhượng bộ và phạm tội. Chúa Giêsu có bị cám dỗ không? Có, chúng ta đang sống trong mùa chay. Chúa Giêsu vào trong sa mạc ăn chay cầu nguyện 40 đêm ngày. Khi ngài cảm thấy đói thì ma quỷ đến cám dỗ. Lúc mà thể xác mình yếu là lúc mà mình bị cám dỗ nặng và dễ chiều theo cám dỗ. Lúc mình khỏe vậy là đừng có hòng. Nhưng mà lúc mình đang buồn, đang mệt, đang đói, nó đến cám dỗ đúng vào cái điểm yếu của mình. Tôi đang cô đơn, cám dỗ về cái gì? Tình cảm. Tôi đang nghèo, cám dỗ về cái gì? Tiền bạc. Tôi đang là người gọi là vô danh tiểu tốt, cám dỗ về cái gì? Danh vọng. Tôi đang là người là thấp cổ bé miệng, cám dỗ về cái gì? Quyền lực. Tôi đang là người mà khỏe mạnh như thế này, sung sức như thế này, cám dỗ về cái gì? Xác thịt. Thấy không? Hỏi những người Covid coi, người ta đến cám dỗ xác thịt nó có theo không? Thôi thôi, Covid là tôi sợ lắm rồi, còn cô nào tôi cũng chẳng có ham nữa. Thấy Covid là tôi sợ các cô rồi. Thấy không ạ? Người ta đem tiền bạc đến cám dỗ ông vua thì hơi khó. Nhưng mà vua là người thích, luôn thích quyền lực. Chẳng hạn. Hay là người ta có tiền rồi, có danh rồi, có chức rồi, thì người ta thèm cái gì? Xác thịt. Đúng không? Cái gì thiếu thì nó cám dỗ cái đó. Đức Giêsu cảm thấy đói thì bảo có ngon thì ông biến đá thành bánh mà ăn đi. Ông làm được mà. Thế không ạ? Cho nó đánh vào cái điểm yếu của mình, nó cám dỗ về cái đó. Những linh mục như chúng tôi chẳng hạn, thường thì bị cám dỗ về xác thịt. Nhưng mà cám dỗ mạnh hơn nữa, tại vì mình đã sống, quyết định sống đời sống độc thân rồi, nó sẽ không cám dỗ được khách xác thịt, thì nó cám dỗ về quyền lực, danh vọng. Vẫn thích làm cha giám đốc, vẫn thích làm cha bề trên, vẫn thích làm sư giáo tập. Cái danh vọng, cái quyền lực cám dỗ kinh khủng. Cám dỗ kinh khủng. Cho nên có những người mà ham danh vọng, ham quyền lực, dù rằng mình đang tận hiến cho Chúa trong đời sống tu trì, nó cám dỗ thôi. Anh chị em phân biệt nè, cám dỗ đã thành tội chưa? Cám dỗ thành tội chưa? Chưa. Chỉ khi nào mình chiều theo cám dỗ thì mới thành tội. Còn mình không chiều theo cám dỗ, không những là không có tội mà còn có phúc nữa. Nhớ nha. Cho nên vấn đề là chống lại cám dỗ như thế nào. Gioan đặt trọn niềm tin tưởng nơi Chúa và tích cực chăm chỉ cầu nguyện hơn bao giờ hết. tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa và cầu nguyện lòng thương xót Chúa, đó là cách để lướt thắng cám dỗ. Ma quỷ nó sẽ cám dỗ như là cám dỗ Faustina: thôi mày đừng có cầu nguyện lòng thương xót Chúa làm gì vô ích, chỉ có trừng phạt thôi chứ làm gì có thương với xót, thấy chưa? Cái cám dỗ Faustina là phải Faustina đang bị đau khổ mà vì đi loan truyền lòng thương xót Chúa mà. Nó bảo mày thấy chưa, nói với Chúa Giêsu, nó là ông ấy đó, ông ấy nói mày đi loan truyền lòng thương xót Chúa mà mày đi loan truyền có ai tin không, thấy chưa? Ông ấy bảo mày đi thực hành lòng thương xót Chúa mà ông để cho mày ốm đau bệnh tật này, mày thực hành cái gì? Khủng khiếp không? Thế hợp lý quá mà. Nhưng cám dỗ là cái làm cho mình cảm thấy rất hợp lý. Ô, mày đi sống độc thân làm cái gì? Mày cũng là thanh niên, vậy cũng có sức lực, cũng có ham muốn tự nhiên mà. Đúng như Adam, Eva thôi, Thiên Chúa dựng nên người nam, người nữ mà. Tại sao mày là người nam mà mày lại không đi tìm người nữ? Mày sống độc thân, vậy là mày cho nó khổ. Thấy chưa? Hợp lý mà. Rồi thì già rồi không có vợ, không có con, không có cháu, rồi ai chăm cho mày? Mày nhìn thấy bao nhiêu linh mục hữu đó, có mình thui thủi đó. Cô đơn chưa? Buồn chán chưa? Đời mày cũng sẽ như thế thôi con à. Nói với tôi như thế chứ. Cảm như vậy mình mới dễ bị chiều theo chứ. Chứ còn xin lỗi ma quỷ mà nó cứ những cái hình mà anh chị em thấy cái chết lành với chết dữ không? Có hình mà còn xưa tôi còn bé gì một số nơi còn đấy. Là con quỷ ấy đen xì xì ấy. Xong rồi có cái đuôi, nó có cái sừng ấy. Nó bây giờ hình lên rồi cám dỗ cái người mà đang hấp hối ấy. Thì có người thì quay mặt đi không nhìn mà nhìn lên Chúa thì là gọi là chết lành. Còn cái người quay mặt đi không thèm nhìn Chúa, nhìn thiên thần mà nhìn vào cái người phụ nữ mà con quỷ nó cầm cái hình đó. Tôi nói quỷ mà nó hiện lên, nó cám dỗ từ cái đó thì nó thua chắc. Gọi là xấu như quỷ mà cám dỗ gì nổi. Cái gì đâu hấp dẫn, phải không? Chứ phải cái gì rất hấp dẫn. Cho nên khi người ta phạm tội cũng vậy. Bảo phạm tội, tội là cái gì ghê gớm? Đâu có ghê gớm, nếu mà ghê gớm ai xài, ai chơi, phải không? Thử đưa cái con mụ mà dạo xoa đến cám dỗ tôi coi. Chưa đến tôi đã đuổi rồi. Nhưng mà rất xinh, rất đẹp, rất dễ thương. Chưa nổi không? Chưa nổi không? Lạy Chúa. Tại sao nó đẹp thế Chúa? Sao nó dễ thương thế Chúa? Thế mình dễ bị cám dỗ chứ. Cũng giống như là quyền lực cũng vậy. Mình thấy người ta có quyền đó oai, còn mình thấp cổ bé miệng, bị bắt nạt, bị bắt chẹt, mình mới ham hố quyền lực chứ. Còn cái người có quyền lực rồi, họ có quyền, họ chỉ thể hiện cái quyền lực đó thôi, và dùng quyền lực đó để lại để chiếm đoạt tài sản hoặc chiếm đoạt thể xác người khác. Anh chị em thấy ma quỷ nó tinh vi vô cùng. Cho nên chỉ có một cách duy nhất để chống lại là đặt trọn niềm tin tưởng, tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa và chuyên chăm mà cầu nguyện với lòng thương xót Chúa thì mới thắng được cám dỗ mà thôi. Cho nên Chúa mới bảo là phải tỉnh thức và cầu nguyện luôn để khỏi xa trước cám dỗ. Amen.